Ngày kia, Đức Phật thấy con chó rừng từ chỗ nó ở trong rừng chạy ra. Nó đứng yên một lúc, bỏ chạy vào bụi, rồi chạy ra trở lại. Rồi chạy vào một bụng cây và chạy ra. Chạy vào một hang đá, cũng để rồi chạy ra. Đứng yên một chút là bỏ chạy, chạy rồi nằm xuống, rồi nhảy dựng lên. Chó bị con vét đeo. Khi chó ở yên là vét cắn, hút máu, vì thế nó phải chạy hoài. Chạy nhưng không nghe thoải mái nên chó ngừng. Đứng yên cũng không thoải mái nên nằm, và rồi nhảy lên trở lại, chạy vào bụi rậm, vào bụng cây, vào hang đá, không bao giờ ở yên. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, hồi trưa này các con có thấy con chó rừng đó không? Đứng yên nó đau khổ, chạy nó đau khổ, ngồi nó đau khổ, nằm nó đau khổ. Ở trong bụi rậm, trong bọng cây, trong hang đá, nó vẫn đau khổ. Nó phiền trách vì tại đứng nên không thoải mái. Nó than gian vì tại ngồi, tại chạy, tại nằm nên khó chịu. Nó đổ lỗi cho bụi rậm, cho bọng cây và hang đá. Trên thực tế, vấn đề không phải do những vật ấy. Con chó bị vét đeo, hút máu. Vấn đề là con vét. Chúng ta, các nhà sư, cũng giống như con chó rừng ấy. Chúng ta bất mãn, không bằng lòng, vì mang nặng tà kiến. Vì không rèn luyện pháp thu thúc lục căn, chúng ta phiền trách ngoại cảnh là làm cho mình đau khổ. Dầu chúng ta sống ở Quách Pa Phôn, ở Mỹ hay ở Anh Quốc, ta vẫn thấy bất toại nguyện. Bây giờ đi sống ở Buôn Quai, thiền viện quốc tế, hay một tu viện nào khác, ta vẫn không toại nguyện. Tại sao? Bởi vì từ bên trong ta vẫn còn ôm ấp tà kiến. Chỉ có thế, đi bất cứ đâu ta vẫn không bằng lòng. Tuy nhiên, cũng giống như con chó rừng, nếu trị được con vét thì dầu ở đâu chó cũng bằng lòng. Ta cũng vậy. Sư rất thường suy tư và thường giải quý vị về điểm này, bởi vì nó vô cùng thiết yếu. Nếu chúng ta thấu rõ chân lý của những cơn buồn vui của ta, ắt ta sẽ đạt đến trạng thái tự tại, bằng lòng. Dầu trời nóng nực hay lạnh lẽo, ta cũng bằng lòng. Ở chung chỗ đông ấy ít người, ta cũng bằng lòng. Tình trạng bằng lòng hay không, không phải tùy thuộc nơi số người nhiều hay ít, mà ta cùng ở chung, mà do chánh kiến. Đã có chánh kiến, thì dầu ở đâu, ta cũng bằng lòng. Nhưng phần đông chúng ta có tà kiến, cũng giống như con dòi. Chỗ ở của dòi rất là bẩn thỉu. Thức ăn của dòi thật là dơ dái, nhưng đó là thức ăn và chỗ ở thích hợp với dòi. Nếu quý vị lấy que hay cọng chổi, phủi nó ra khỏi đống phẫn, nó sẽ sống chết cố gắng bò trở lại vào đó. Cùng thế ấy, thầy dạy chúng ta phải nhận thức đúng, chúng ta phản đối. Điều ấy làm cho ta cảm nghe không thoải mái. Chúng ta quầy chạy trở lại đống phẫn, bởi vì nơi đó chúng ta cảm nghe thoải mái dễ chịu. Tất cả chúng ta đều là vậy. Nếu không thấy được hậu quả tai hại của tất cả những quan kiến sai lầm của chúng ta, ta không thể rời bỏ nó. Pháp hành quả thật là khó. Như vậy, ta nên lắng nghe. Pháp hành không có gì khác. Nếu có chánh kiến, thì bất luận đi đâu, ta vẫn bằng lòng. Sư đã có hành, có kinh nghiệm, và thấy rõ như vậy. Giờ đây, có rất nhiều vị sư, sa di, và nhiều người cư sĩ đến viếng sư. Nếu sư vẫn còn chưa thấu rõ, nếu còn giữ tà kiến, ác sư chết ngay bây giờ. Nơi ẩn náu chân chánh của sư, nơi an trú mát mẻ, chính là chánh kiến, không nên tìm ở đâu khác. Vậy, mặc dầu quý vị có thể cảm nghe không hài lòng, điều đó không thành vấn đề. Trạng thái không hài lòng vốn không ổn định vững bền. Có phải trạng thái bất hạnh ấy là chính quý vị, là cái tự ngã của quý vị không? Trong đó có chi thực chất không? Có thật sự hiện hữu không? Sư không thấy nó thật sự hiện hữu chút nào. Trạng thái bất hạnh chỉ là một nhoáng cảm giác phát hiện thoáng qua rồi tan biến. Hạnh phúc cũng vậy. Có cái chi là thực chất trong hạnh phúc không? Nó có thật sự là một thực thể không? Nó chỉ là một cảm giác bỗng nhiên thoáng qua rồi đi mất. Đó, sanh rồi diệt. Tình thương chỉ phát sanh chớp nhoáng trong khoảnh khắc rồi biến mất. Thực chất của tình thương, sân hận hay buồn phiền ở đâu? Trong thực tế, không có thực thể thuần chất trong đó. Nó chỉ là những cảm giác nhoáng chớp lên trong tâm và tan biến. Lúc nào nó cũng phỉnh lừa gạt gẫm ta. Không có nơi nào tìm thấy cái gì bền vững, chắc chắn ổn định. Như Đức Phật dạy, khi điều bất hạnh phát sinh, nó tồn tại nhất thời, rồi tan biến. Khi bất hạnh tan biến, hạnh phúc phát sinh, tồn tại một lúc, rồi hoại diệt. Khi hạnh phúc hoại diệt, bất hạnh phát sinh trở lại, mãi mãi triền miên như vậy. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nói, ngoài sự sanh, sự sống và sự chết của đau khổ, không có gì hết, chỉ có bấy nhiêu. Nhưng chúng ta si mê, chạy theo và mãi mãi bám níu. Chúng ta không bao giờ thấy sự thật, không bao giờ nhận thức rằng chỉ có trạng thái biến đổi liên tục nối tiếp. Nếu thấu rõ như vậy, ta không cần phải suy tư nhiều, nhưng có nhiều trí tuệ. Nếu không thấu hiểu, ta sẽ phải suy tư nhiều hơn là có trí tuệ, và chưa chừng không có trí tuệ gì hết. Chỉ đến chừng nào thật sự nhận thức hậu quả tai hại của hành động mình, chúng ta mới có thể buông bỏ. Cùng thế ấy, chỉ đến chừng nào chúng ta nhận thức lợi ích thiết thực của pháp hành, ta mới có thể thực hành và bắt đầu gia công làm cho tâm trở nên tốt.
Nếu ta cưa một khúc gỗ và bỏ xuống sông, và nếu khúc gỗ không chìm xuống đáy, hoặc không như thú, hoặc bị trôi tấp vào bờ, thì chắc chắn nó sẽ trôi luôn ra biển cả. Pháp hành của ta cũng giống vậy. Nếu quý vị hành đúng theo con đường mà Đức Phật chỉ dạy, theo đúng con đường, quý vị sẽ vượt khỏi hai điều. Hai điều gì? Đó là hai cực đoan mà Đức Phật dạy là không phải con đường của người hành thiền chân chánh. Dễ vui buông lung trong lạc thú và buông lung trong đau khổ, đó là hai bờ của con sông. Ngờ bên này là sân hận, bên kia là tình thương. Hoặc nữa, quý vị có thể nói một bờ là hạnh phúc và bờ kia là đau khổ. Khúc gỗ là cái tâm này. Trong khi chảy trôi theo dòng nước của con sông, nó sẽ chứng nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Nếu tâm không vướng mắc hay bám víu vào hạnh phúc và đau khổ, nó sẽ trôi chảy đến tận biển cả, niết bàn. Quý vị phải thấy rằng không có gì khác hơn là hạnh phúc và đau khổ phát sinh và tan biến. Nếu không trôi tấp vào trong đó, ắt quý vị đã ở trên con đường của người hành thiền chân chánh. Đó là giáo huấn của Đức Phật. Hạnh phúc, đau khổ, tình thương và sân hận chỉ được thiết lập trong thiên nhiên, thuận chiều theo định lực của thiên nhiên, vốn bất di bất dịch. Người có trí tuệ không đi theo nó, không khuyến khích, khơi động nó, người ấy không vướng mắc hay bám víu vào nó. Đó là cái tâm buông bỏ cả hai cực đoan, lợi dưỡng trong lạc thú và lợi dưỡng trong đau khổ. Đó là pháp hành chân chánh, cũng chỉ như khúc gỗ suôn sẻ chảy trôi thẳng đường ra tận biển cả. Cùng thế, tâm mà không dính mắc trong hai cực đoan, chắc chắn sẽ đạt đến an lạc. Kết luận, quý vị có biết đến đâu nó sẽ chấm dứt không? Hay là quý vị chỉ tiếp tục mãi mãi học như vậy? Hoặc nữa, nó phải chấm dứt ở một điểm nào chăng? Cũng được, nhưng đó là khảo sát bề ngoài, không phải nghiên cứu bên trong. Muốn khảo sát, học hỏi bên trong, quý vị phải tìm hiểu mắt này, mũi này, lưỡi này, thân này và tâm này. Đó mới thật sự là môn học. Học trong sách chỉ là học bề ngoài, thật sự khó mà đi đến tận cùng, khó hoàn tất viên mãn. Khi mắt thấy hình thể, hiện tượng gì xảy ra? Khi tai nghe âm thanh, mũi hửi mùi, lưỡi nếm vị, điều gì phát sinh? Khi thân tiếp chạm với đối tượng của nó, và khi tâm tiếp chạm với pháp, thì có phản ứng gì? Vẫn còn tham sân si nữa chăng? Ta có bị lạc lối trong hình thể, thâm thâm, mùi, vị, vật thể và những cảm xúc buồn vui chăng? Đó là học bên trong. Môn học này thì có điểm chấm dứt. Nếu học mà không hành, ắt không gặt hái thành quả gì. Cũng như người chăn bò, sáng sớm dắt bò ra đồng ăn cỏ, rồi chiều lùa trở vô chuồng, nhưng người ấy không bao giờ uống sữa bò. Học thì tốt, nhưng chớ nên để pháp học của mình giống như vậy. Quý vị phải chăn bò và cũng uống sữa bò nữa, phải học và cũng phải hành để gặt hái thành quả tốt đẹp. Đây, để suy giảng rộng thêm, cũng như người kia nuôi gà mà không bao giờ lấy trứng, chỉ hốt phấn gà. Đó là điều mà sư thường nói với những người nuôi gà ở quê nhà. Hãy thận trọng coi chừng, chớ nên để mình lọt vào trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là học kinh điển nhưng không biết phải làm thế nào để loại trừ ô nhiễm, không biết làm sao đẩy lui tham ái, sân hận và si mê ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có sự dứt bỏ, sẽ không đem lại hậu quả tốt đẹp nào. Vì lẽ ấy, sự ví họ như người nuôi gà mà không lấy trứng, chỉ hút phân, giống như vậy. Vì lẽ ấy, Đức Phật muốn ta học kinh điển rồi từ bỏ những hành động bất thiện bằng thân, khẩu, ý, và phát triển thiện nghiệp qua hành động, lời nói và tư tưởng. Giá trị thật sự của nhân loại sẽ trở thành tròn đủ xuyên qua thân, khẩu, ý. Nếu chúng ta chỉ nói giỏi mà không hành động đúng theo lời nói, thì ắt không viên mãn, chưa đủ. Hoặc nữa, nếu ta có những hành động tốt mà tâm vẫn không tốt, thì cũng chưa hoàn tất viên mãn. Đức Phật dạy nên phát triển thiện pháp trong cả ba nghiệp thân, khẩu, ý. Đó là kho tàng quý báu của nhân loại. Pháp học và pháp hành phải tốt đẹp toàn diện cả hai. Bát chánh đạo của Đức Phật, con đường của pháp hành có tám chi. Tám chi không phải là gì khác hơn là chính bản thân này. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một lưỡi và một thân. Đó là con đường, và tâm là người nói theo con đường. Do vậy, cả hai pháp học và pháp hành nằm trong thân khẩu ý của chúng ta. Quý vị có bao giờ thấy kinh điển giải điều gì ngoài thân khẩu ý chăng? Kinh điển giải bao nhiêu, không có gì khác. Ô nhiễm được sinh ra ngay tại đây, nếu quý vị thấu rõ, nó cũng sẽ chấm dứt ngay tại đây. Vậy, phải thông hiểu rằng cả pháp học lẫn pháp hành đều nằm tại nơi đây. Nếu chỉ học được chừng đó thôi, quý vị có thể hiểu biết tất cả, cũng như lời nói của ta. Chỉ nói một lời đúng chân lý, còn hơn suốt cả đời nói sai. Quý vị hiểu chưa? Người có học mà không hành, cũng dường như cái muỗng nằm trong nồi canh. Cả ngày trầm mình trong canh, nhưng không biết mùi vị của canh. Nếu không thực hành, thì dầu có học cho đến chết đi nữa, quý vị cũng sẽ không thông hiểu hương vị của giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến đây chấm dứt quyển Hương Vị Giải Thoát, nguyên tác là A Taste of Freedom, bao gồm một số những lời dạy của ngài Ajahn Chah tại Wat Pa Pon, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.